Dạ thưa các bác và các anh chị, trong mấy tháng trước đó thì Minh Tánh thấy có một cái tờ thư pháp ghi viết một mấy cái câu thơ của cụ Bùi Giáng nghe rất là hay. Cái tờ thư pháp nó viết như vậy: ngày sẽ hết và ta không ở lại, ta ra đi và chẳng biết về đâu, ta sẽ nhớ trần gian này mãi mãi, vì nơi đây ta có cả vui sầu. Thì Minh Tánh thấy là cái câu thư pháp rất là hay. Nó nói lên cái tâm trạng của chúng ta là mình biết một ngày nào đó thì cái cuộc đời mình nó sẽ, trời nó sẽ về chiều, và mình biết mình sẽ ra đi, nhưng mà mình không biết mình sẽ về cái nơi nào đó. Nhưng mà như cụ Bùi Giáng nói đó, mình biết như vậy nhưng mà mình rất yêu quý cái cuộc đời này, dầu là mình không biết là cái ý nghĩa của cuộc đời này là gì. Có một lần đó thì có người hỏi Đức Đại La Lạt Ma về ý nghĩa của cuộc đời này, thì Đức Đại La Lạt Ma nói rằng đó, ý nghĩa của cuộc đời này đó là làm sao mình sống cho có hạnh phúc. Thì cái bài nói chuyện của Minh Tánh hôm nay đó, Minh Tánh muốn chia sẻ về cái con đường hạnh phúc của mình. Cái con đường đó Minh Tánh nghĩ là trong đạo Phật gọi là con đường chuyển hóa. Minh Tánh thấy là nếu mà Minh Tánh hỏi các bác các anh chị đó, là mình bước chân vào con đường tu học, con đường chuyển hóa này đó lúc nào, thì có thể trả lời rằng đó, là trong quá khứ mình có gặp một khổ đau nào đó, hay mình gặp một nhân duyên nào đó, hay mình đọc quyển sách, nghe câu thơ, hay có một cái điểm nào đó. Nghĩa là mình lúc nào mình cũng nghĩ rằng cái cuộc đời mình nó có một khởi điểm. Nhưng mà theo Đức Phật nói đó, thì mình sống trong cuộc đời này á, Đức Phật không có thể dùng năm tháng nữa. Đức Phật dùng chữ là A Tăng Kỳ Kiếp, có nghĩa là mình sống cuộc đời này nó vô lượng. Thì nếu mà mình nhìn như vậy đó, thì mình thấy rằng đó, cái cuộc đời mình đó, nó không có khởi điểm, không có điểm bắt đầu như mình nghĩ. Như các bác và anh chị ở đây chắc biết nghe nói về Đức Phật A-di-đà, thì Đức Phật còn có một cái tên nữa là danh hiệu, nó là Vô Lượng Thọ. Tức là Đức Phật sống cái cuộc sống vô lượng. Mà cái vô lượng Đức Phật á, là vô lượng hạnh phúc, vô lượng an lạc. Minh Tánh nghĩ rằng á, mình cũng có thể đây mình có vô lượng thọ đó, nhưng mà mình vô lượng khổ đau, mình bị luân hồi trong cái cuộc đời này hoài á. Và vì vậy cho nên á, mình có vô lượng khổ đau, vô lượng phiền não, mà mình làm sao mà mình phải đi ra khỏi chỗ đó. Như là Đức Phật nói rằng đó, cái cuộc đời này á, nó không có bắt đầu. Thành ra là mình không biết được cái khởi điểm của mình, mà mình cứ sống trong cuộc đời này hết cái kiếp này qua kiếp khác như vậy đó. Thì tất cả chúng ta đây đó, nếu mình nhìn như vậy đó, mình đều là huynh đệ của nhau hết, mình biết nhau hết. Minh Tánh thấy là mình sống trong cuộc đời này nó nhỏ như vậy, mà thỉnh thoảng mình đi đây đi đó, tự nhiên mình gặp một người nào đó mà người thân của mình, thì cái thế giới này á, nó đã như vậy rồi á. Thì nếu mà cuộc đời này mình đã vô lượng thọ như vậy đó, thì tất cả chúng ta đây đều là đã gặp nhau rồi, đều có là người thân của nhau rồi, là huynh đệ của nhau rồi. Và vì vậy cho nên nếu mình nhìn như vậy đó, thì mình thấy rằng đó, tất cả chúng ta đều là thân thuộc của nhau hết. Có một cái câu chuyện, có một lần á, Đức Phật đi á, thì Đức Phật có một cặp người phụ nữ đứng trước một cái nghĩa địa, và người phụ nữ này khóc rất là buồn khổ. Thì Đức Phật thấy như vậy, Đức Phật mới hỏi là tại sao cô khóc như vậy. Người phụ nữ đó nói rằng tại vì tôi có một người con vừa mới mất, người con tôi chôn ở trong nghĩa địa này ra, tôi rất là buồn khổ. Thì Đức Phật mới hỏi cái người phụ nữ đó, người nào ở trong nghĩa địa này lại không là con của cô? Có nghĩa là chúng ta đã từng sanh từng diệt luân hồi như vậy đó, thì tất cả chúng ta đều là thân thiện của nhau. Cái điểm mà Minh Tánh muốn chia sẻ ở đây đó là cái sự sống của chúng ta đó, nó là sự tiếp nối, nó không có điểm khởi đầu. Và hiểu được như vậy đó, thì mình thấy được rằng đó, cái sự có mặt mình ở đây đó chỉ là một sự tiếp nối mà thôi. Nó không có phải là một sự mất đi, mà chỉ là một sự tiếp nối. Như Minh Tánh trình bày đó, thì mình hiểu được như vậy đó, thì mình thấy rằng á, trong đạo Phật chỉ nói về vấn đề chuyển hóa, không có nói về vấn đề mất đi. Chuyển hóa có nghĩa là mình đổi từ cái trạng thái này sang một trạng thái khác. Ví dụ như là nước đi. Ví dụ như mình để nước, mình để ra ngoài trời, thì một hồi đó nước nó khô, mình nói nước mất đi. Nhưng thật ra nước không mất đi, nước nó chuyển cái trạng thái thôi. Không có cái gì mà nó something, mà nó become nothing. Nó chỉ chuyển hóa cái trạng thái mà thôi. Nhưng mà mình thì thường thường á, cái gì mà mình không nhìn được, không nắm bắt được, thì mình hiểu được cái chuyện đó là nó không có thật. Nhưng những cái gì mà mình nắm được, mình bắt được, mình thấy được đó, thì mình nghĩ là cái đó nó phải cố định, nghĩ cái đó là thật. Như trong Kim Cang thì Đức Phật có nói một câu như vậy: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Có nghĩa là cái gì mà nó hình tướng là nó không có thật, nó là vọng mà thôi. Thì có nghĩa là những cái gì mà mình thấy, mình sờ được, mình chạm được, chưa chắc nó là có thật, mà nó chỉ là một cái vọng mà thôi. Ví dụ như là các bác, các anh chị có thể nhìn cái bàn hay là nhìn một cái tảng đá, mình nói cái đó là nó có thật, là nó cố định, nó rắn chắc, nó không có mất đi được. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ là nó là một cái vật vô tri vô giác, nó kiên cố đó, dưới một ánh mắt của nhà khoa học thì họ nhìn cái khác. Như các bác anh chị biết đó, đối với nhà khoa học đó, thì một tảng đá đó nó được kết hợp bởi những cái hạt nguyên tử, mà một hạt nguyên tử đó trong đó nó có khoảng trống mênh mông, nó không rắn chắc như mình nghĩ. Thì trong hạt nguyên tử đó có những cái điểm li ti như là chất tử là proton, rồi trung hòa tử, rồi điện tử electron. Thì các bác anh chị biết đó, những cái hạt đó nó di chuyển với tốc độ ánh sáng, tức là 300.000 cây số mỗi giây. Như vậy là nó có khoảng trống mà nó di chuyển như vậy. Thì khi mình nhìn như vậy rồi đó, mình có thể nói rằng cái đó nó cứng như mình nghĩ không, nó vẫn chắc, nó không thay đổi hay không? Thì Minh Tánh nhớ là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có nói rằng ngày sau gỗ đá cũng cần có nhau. Nhiều khi cái đó nó cũng có một cái lý nào ở trong đó. Tại vì mình nhìn, mình nghĩ đó là vô tri vô giác, nó không có linh động, mà chưa chắc như vậy. Nếu mình nhìn với con mắt thiền quán hay nhìn với con mắt của một vị khoa học thì mình thấy rằng nó có sự thay đổi trong đó. Hồi sáng này các bác anh chị đi thiền hành với thầy viện trưởng, thì mình nhìn lên trời, mình thấy trên trời một đám mây trắng. Thì mình nhìn đó, mình nghĩ là cái đám mây đó nó là một khối đặc. Nhưng mà các nhà khoa học nói rằng cái đám mây nó là 99.9% là empty, là trống không. Thì mình tánh nghĩ rằng chúng ta cũng vậy đó. Chúng ta đó không có đặc như mình nghĩ. Cái tánh tình của mình cũng vậy nữa, cái cơ thể mình cũng vậy nữa. Mình có 99.9% mình trống không. Thì bởi nhờ cái trống không đó đó, mình mới thay đổi, mình mới chuyển hóa. Chứ nếu mà mình cứng nhắc như gỗ đá như mà mình nghĩ đó, thì mình không thể nào thay đổi. Ở đó mình như vậy, bây giờ mình như vậy. Nhưng mà tại vì cái phần trống không đó, phần empty đó đó, mình mới thay đổi được. Thì Minh Tánh có đọc được một cái bài của một nhà văn sau đây. Thì Minh Tánh không biết là nhà văn đó có đi dự khóa tu của thầy Tịnh Từ hay không. Nhưng mà ông viết một cái suy nghĩ của ông rất là sâu sắc như vậy. Năm ngoái, đâu đó trên những chiếc lá của một cây mía, một phần của ánh nắng mặt trời đã chấm dứt cuộc hành trình 8 phút của chúng từ mặt trời tới trái đất. Bằng một cách nào đó, cây mía đã biến ánh nắng mặt trời thành chất đường ngọt ngào. Rồi thì bằng một cách nào đó, chất đường ấy hòa tan trong ly trà của tôi. Buổi sáng hôm nay tôi uống một ngụm chút ánh nắng mặt trời năm ngoái. Bây giờ đây ánh nắng ấy đang nuôi dưỡng những bắp thịt già yếu trong tôi. Ngoài kia trời đã tối. Tôi sửa soạn leo lên chiếc xe đạp của mình để ra về. Những bắp thịt mặt trời kia sẽ trở thành sức mạnh của máy đạp, dây xích kéo, bánh xe lăn, máy phát điện kêu, dây tung sen nóng, và cuối cùng bóng đèn trên chiếc xe đạp của tôi lại phát ra ánh sáng. Bạn thấy không, ánh sáng phát ra được từ một chiếc đèn xe đạp ngày hôm nay là từ ở những tia sáng mặt trời của một vài năm về trước. Thì cái bài chia sẻ đó cho chúng ta thấy rằng đó, tất cả những sự sống đều nó có liên hệ với nhau. Mình không có kiên cố, cố đặt như mình nghĩ. một cái tia sáng mặt trời mấy năm về trước, bây giờ nó cũng có mặt ở trong mình và nó cũng có tác động với cái xã hội, với cái thế giới chung quanh. Thì mình nhìn như vậy, mình thấy rằng cái lời ông nói không phải là văn chương suông, mà cái đó là một sự thật. Thì Minh Tánh thấy rằng nếu mà mình hiểu được như vậy rồi đó, thì mình thấy rằng mình không phải là một cái thực thể cố định như mình nghĩ. Và nếu mà mình thấy như vậy đó, thì mình cũng biết rằng mình không hiểu mình như mình nghĩ. Lúc nào mình cũng nói rằng tôi hiểu tôi rất là rõ, nhưng thật ra đó mình không hiểu mình như mình nghĩ đâu. Minh Tánh thấy là trong cuộc đời đó, nhiều khi giả sử như có vấn đề xích mích với vợ chồng hay là bạn bè với nhau, thì mình thường thường mình gây gổ, mình nói rằng tánh tôi là như vậy đó, chịu được không chịu được thì thôi, tôi là như vậy đó, không có thay đổi được. Nhưng thật ra đó, mình có thấy mình là như vậy không, mình có biết mình là như vậy không, hay là mình chỉ nghĩ mình là như vậy thôi. Trong nhà thiền nó có một cái công án, nó là tôi là ai, mình là ai. Thì nếu mình nhìn kỹ đó, mình không phải là như mình nghĩ, mình không phải là mình có cái tánh đó, mình không phải là cái sự tham lam đó, mình không phải là cái sự giận hờn, cái sự ganh tị đó. Cái đó chỉ một phần của mình thôi, nhưng mà không phải như vậy. Thì mình nhìn được như vậy đó, thì mình sẽ khám phá ra rằng đó, khi mà mình có một cái tánh giận, một cái tánh buồn khổ đó, là tại vì nó đủ điều kiện thì nó sanh ra, mà nó không có đủ điều kiện thì nó mất đi. Thì trong đạo Phật đó, cái có và cái không nó là như vậy đó. Có đó là khi mà nó đủ điều kiện thì nó xảy ra, thì nó là có. Mà khi không đủ điều kiện nữa thì nó trở thành không. Nhưng Minh Tánh nhớ là Minh Tánh có đọc cái câu chuyện thiền, thì có một ông đó, ông đến gặp một vị thiền sư, thì ông nói rằng dạ thưa thầy, tánh con nóng lắm, cái gì mà con đụng chút con giận à. Thì vị thiền sư mới nói được rồi, bây giờ anh đem cái tánh nóng ra đi, tôi trị cho. Thì anh quay lại nói là bây giờ nhưng mà con không có nóng, nếu mà con không có nóng tại sao con nói cái tánh đó của con, cái gì của con thì con phải lấy ra đưa được, không có thì cất đi chứ. Cái đó mình đánh thấy cuộc đời mình cũng như vậy đó. Nhiều khi mình nói là mình có khổ đau, nhưng mà nếu mình có khổ đau thì lúc nào mình cũng đem khổ đau ra được hết á. Nhưng tại sao có lúc có khổ đau và lúc không có khổ đau? Hay là lúc nào mình ganh tị, mình buồn giận đó, mình nói mình có, nhưng mà nó đâu? Mình nhìn lại mình kỹ, mình chỉ thấy rằng á, khi nào nó đủ điều kiện thì nó ra thôi, mà nó không đủ điều kiện thì nó không có. Thành ra mình đừng bao giờ mình nghĩ rằng mình là cái đó là của mình, cái đó thuộc về mình, cái đó không đúng. Thì Minh Tánh thấy rằng nếu mình hiểu như vậy rồi đó, mình thấy rằng tất cả những cái gì trên đời này nó đều có những cái liên hệ rất là mật thiết với nhau. Như là trong kinh Hoa Nghiêm có nói về cái lưới trời Đế Thích, thì cái ví dụ cái lưới trời đó, đó là ở trên cõi trời Đế Thích đó, có một cái lưới mà giữa những cái mắt của cái lưới đó nó có những cái hạt gọi là hạt châu. Thì thành ra đó mỗi hạt châu đó, nó phản chiếu tất cả những hạt châu khác trong cái lưới. Khi nào mà chỉ một hạt châu nào nó đổi màu thôi, tất cả những hạt châu khác trên toàn cái lưới đó đổi màu. Thì cái ý nói lên rằng đó, cái cuộc sống của mình là như vậy đó, liên hệ rất là mật thiết với nhau. Có một lần Minh Tánh đọc một câu chuyện như vậy về một bà cụ. Thì câu chuyện kể là đó, có một đêm hôm quy khoắc kia đó, thì trong làng đó có một ông y sĩ rất là danh tiếng. Nửa khuya như vậy đó, thì ông y sĩ đang ngủ, thì có người đập cửa ổng ầm ầm vậy đó. Thì ổng chạy xuống mở cửa, thì ổng thấy có bà cụ già. Bà nói rằng ngày mai đó ở nhà tôi có một người sắp chết, xin bác sĩ làm ơn lại cứu người đó giùm tôi. Thì ông nói được rồi, ngày mai mấy giờ ông tới thì hẹn sáng sớm ngày mai đó là bác sĩ tới ghé qua nhà cứu người này giùm. Thì sáng hôm sau đúng giờ đó, thì bác sĩ tới cái nhà của bà cụ đó, thì thấy trên giường có một người nằm như ngủ vậy đó.
một người rất là trẻ, thì bác sĩ lại khám. Bác sĩ quay qua bà cụ, bác sĩ nói người này chết rồi. Bà cụ bà nói là không, người đó không chết được. Nó là con của tôi, nó không chết được. Và bác sĩ nói là không, người này chết rồi. Khi bà cụ bà khóc, khóc than lên, bà nói là nó là con tôi, nó bị phạm tội, thành ra mới bị xử tử. Thành ra bây giờ tôi đem cái xác về đây thôi, tôi không nghĩ nó chết được. Thì bà khóc. Vì ông bác sĩ ông cũng biết làm gì bây giờ. Thì cái câu chuyện nó nói rằng á, nhiều khi một người phạm tội, người đó bị phạt, nhưng mà đâu phải người đó bị phạt đâu, liên hệ thân họ, họ cũng bị phạt luôn nữa. Nếu mà mình nhìn như vậy đó, thì mình thấy rằng á, cuộc đời này á, nó có liên hệ với nhau hết. Cái khổ đau của người này nó cũng dính líu tới khổ đau của người khác. Cái hạnh phúc của người này đó cũng thấy được cái hạnh phúc của người khác. Và vì vậy cho nên á, thì thường thường á, mình nói cái câu là cái hạnh phúc của mình á, không phải là cái vấn đề cá nhân. Hạnh phúc mình á, nó có dính dáng tới nhiều cái khác nữa lắm. Nhưng mà thường thường mà khi Minh Tánh trình bày cái câu này, Minh Tánh nói rằng hạnh phúc không phải là vấn đề cá nhân đó, thì có nhiều anh chị không đồng ý. Tại vì á, họ hiểu rằng đó, hạnh phúc á, không phải là vấn đề cá nhân, có nghĩa là mình phải làm cho người xung quanh mình hạnh phúc á, mình mới được quyền hạnh phúc. Nhưng mà Minh Tánh không nói như vậy. Minh Tánh nói rằng đó, cái hạnh phúc của mình á, nó có ảnh hưởng đến hạnh phúc của người khác. Mình không có quyền, mình không có kiểm soát được hạnh phúc người xung quanh mình. Nhưng mà điều mình có thể làm đó là mình kiểm soát được hạnh phúc của mình. Và khi mà mình kiểm soát được hạnh phúc của mình á, thì người xung quanh á, nó cũng có được ảnh hưởng đó. Và Minh Tánh cũng thường thường nghe có những người kể rằng đó, giả tỷ như mình á, có cái tánh giận là tại vì hạt giống trao truyền xuống cho mình. Minh Tánh nghĩ rằng á, như hồi nãy mình hiểu rồi, cái cuộc đời này á, nó vô lượng, sanh, diệt, thành ra mình đâu có biết ai trao truyền cho ai. Hiểu được như vậy rồi đó, thì mình có thể thấy rằng đó, là mình có trách nhiệm và bổn phận để chuyển hóa cái khổ đau của mình, cái tánh xấu của mình. Chứ mình không thể nào mà mình nói rằng cái đó là của ai trao truyền cho mình mà mình không làm gì được hết. Thì ý của Minh Tánh nói rằng hạnh phúc không phải là chuyện cá nhân đó, là cái hạnh phúc của mình đó, nó không có giới hạn, không có nhỏ. Mình hạnh phúc đó, người xung quanh mình cũng có thể có hạnh phúc. Ví dụ như là trong gia đình mình có thể có những đổ vỡ, có thể những khó khăn. Chuyện của mình làm đó, mình không thể nào mà mình có thể bắt người kia thay đổi được hết, hay là mình bắt người kia tu học được hết. Chuyện mình có thể làm đó là lo cho mình, lo cái sự an ổn của mình, lo cho sự tu học của mình. Và chắc chắn nếu mà mình có lo cho mình rồi, nó chắc chắn sẽ có ảnh hưởng. Tại vì mình cũng là cái điều kiện của hạnh phúc nữa. Mà nếu mình thay đổi mình á, mình sẽ thay đổi được người xung quanh. Minh Tánh nhớ là hồi đó Minh Tánh có gặp một cái cô đó. Thì cô đó cũng khoảng hai mấy ba mấy. Thì cô sống một đời rất là tự do. Cô cũng lớn lên bên Mỹ. Trong giờ pháp đàm cô chia sẻ, cô nói rằng cô nghĩ trong cuộc đời này cái gì nó cũng có cái giá. Mình willing to trả cái giá đó thì mình lấy được cái đó. Cô nói như vậy đó. Cô nói là willing to pay the price, mình có cái đó. Hạnh phúc, khổ đau, bất cứ cái gì á, chuyện giản dị như vậy thôi. Thì Minh Tánh nói rằng á, cổ nói cũng đúng, nhưng mà cổ đừng có nghĩ rằng cổ là cái người pay the price. Nhiều người pay the price với cổ lắm. Cổ làm cái gì mà bậy đó, không phải cổ pay the price mà người thân của cổ cũng pay the price. Thành ra cái vấn đề hạnh phúc không phải là chuyện cá nhân là như vậy á. Mình đừng có nghĩ là cái chuyện nó chỉ nhỏ như mình thôi.